Good morning. I wanted to begin today's lesson by asking you guys, do you guys know the reasons why people, your friends, your neighbors, why they want to live only for the here and now?
Một số người đưa ra câu trả lời là đa số các anh chị sống một đời sống hiện tại và bây giờ vì họ tin rằng không có đời sống nào sau khi họ chết. Tất cả đều là cho đời này thôi.
And one of the reasons most of them think is because they think or believe that there's no life after death. They believe that this life is the only life that we have.
Tuần này chúng ta tiếp tục suy gẫm tới sự dạy dỗ của sứ đồ Phi-e-rơ về cách nào chúng ta sống cho Chúa trong một hoàn cảnh thách thức khó khăn với niềm tin của mình.
Today we will continue the meditation from last week from the Apostle Peter on how Christians can live or behave during times of challenges.
Đối với những người vui sống trong thách thức khó khăn, đời sống của họ có một sự đắc thắng thỏa lòng. Và sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh là người Cơ Đốc theo Chúa có thể sống đắc thắng hơn những hoàn cảnh khó khăn. Và xa hơn nữa, qua sách Phi-e-rơ, sứ đồ Phi-e-rơ nói là chúng ta cần phải sống đắc thắng để tôn cao Chúa.
To those that who face suffering, hardships and persecution, how can we live a victorious and joyful life? The Apostle Peter emphasizes that Christians can live victoriously. More than that, they need to live a victorious life for the glory of God.
Chúng ta đang sống trong nước Mỹ. Những sự bắt bớ về niềm tin chưa có đụng tới thân thể của mình, chưa phải bị tù, bị tội như trong các nước Hồi giáo và các nước theo chủ nghĩa vô thần ngày nay.
We live in America. We don't face persecution as people living under communist regime or even the Islamic government, where we might die for our faith in Christ.
Nhưng mà từ trong mấy năm gần đây, nếu chúng ta đã cảm thấy một cái áp lực, nếu chúng ta quyết tâm muốn sống theo tiêu chuẩn của Chúa dạy và đạo đức Cơ Đốc, vì những điều chúng ta sống người ta bắt đầu cấm là không muốn cho chúng ta phổ biến trong nơi công cộng.
But slowly as the days progress, I know that we can feel the pressure, that we can see that we will soon be ridiculed and challenged in our public life for our belief in Christ.
Sáng nay qua thưa Peter thứ nhất đoạn 1 từ câu 13 cho đến đoạn 2 câu 3, chúng ta suy gẫm hai ý như thế nào là sống hy vọng vâng lời trong thử thách và làm sao mình có thể sống hy vọng vâng lời Chúa trong thời kỳ hôm nay.
This morning through 1 Peter 1 verse 13 to chapter 2 verse 3, we will meditate on two ideas. The first is how is the hope that relates to obedient life through our tough times, and secondly, how can we live in hope with obedience in our life today?
Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện.
And we pray.
Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Xin Chúa dẫn dắt suy nghĩ của chúng con, sự suy gẫm của lòng của chúng con, để chúng con người nói người nghe được Chúa dẫn dắt, và chúng con đứng dậy trở thành những người làm theo lời của Ngài, để kinh nghiệm những phước hạnh mà Chúa đã hứa ban cho chúng con qua lời của Ngài. Chúng con dâng việc suy gẫm, giờ suy gẫm lời Chúa hôm nay và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, như thế nào hy vọng vâng lời liên quan trong hoàn lối sống trong thử thách.
The first is how is the hope that relates to our obedient life during the tough times in our lives.
Chúng ta xem câu 13, 14 rồi 22, 23. Tôi đọc. Vậy anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ lấy sự trông cậy trọn vẹn chờ đợi ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Em đã như con cái hay vâng lời thì chớ có làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước, Vì lúc anh em còn mê muội. Câu 22. Anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau cách sốt sáng hết lòng. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.
I'd like to read again from 1 Peter verses 13 and 14 and 22 to 23. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. Verse 22. Having purified your soul by your obedience to the truth, for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. You have been born anew, not from perishable but imperishable seed, through the living and enduring word of God.
Sứ đồ Phi-e-rơ trong câu 13 nói hy vọng là ơn của Chúa ban khi Chúa hiện ra trong ngày tương lai.
Peter talks about the grace of Jesus Christ that he will give to the faithful when he returns again.
Câu 14 nói ông nói người theo Chúa là con cái hay vâng lời.
Verse 14 says believers are children of obedience.
Và câu 22 thì lặp lại là vâng lời, thì vâng lời lẽ thật. Vâng lời lẽ thật để bày tỏ tình yêu thương anh chị em.
And verse 2 repeats it a little bit, saying that obeying to the truth which is the word of God.
Để có sức, để có thể sống đẹp lòng Chúa trong hoàn cảnh khó khăn, mọi người phải tin Chúa, phải có một cái niềm hy vọng là Chúa sẽ trở lại.
For us to have the energy to live a life pleasing to God, we need to have the hope in the return of Jesus Christ.
Ngày Chúa trở lại thì Chúa làm cái gì?
And what will Jesus do on the day that he returns?
Và Kinh Thánh ghi là Chúa trở lại để ban thưởng cho những người trung tín với Chúa, và Chúa trở lại để quở trách những người không sống theo lời Chúa dạy, và tất cả mọi người trên đất này phải khai trình về cách sử dụng cuộc đời thì giờ ơn của mình mà Chúa ban cho.
When Jesus returns, that is the day that the faithful will receive their blessings. And everyone else, even for us, we will be held accountable to God. We will be judged on how faithfully we use our gifts, our time, our talent, our money, everything that God has given us.
Vì vậy cho nên Phi-e-rơ mới nói trong câu 10 ba là người theo Chúa phải tỉnh thức, phải tỉnh táo, phải sẵn sàng cho tương lai của Chúa hiện ra và thể hiện cái đời sống hy vọng này là qua sự vâng lời của Chúa, dù mình phải sống đương đầu với những thách thức của cuộc sống.
Now according to Peter, he says that the followers of Christ must be alert, must be of sound mind and aware about the promises of the returning of our Lord Jesus Christ, so that we can live an obedient life according to his word.
Và chính Chúa là đấng công chính. Ngài không để cho con cái của Ngài trung tín với Ngài gặp sự khó khăn hết đời này qua đời kia.
Our Lord is just. He will not let his people be down all the time or be mistreated continuously.
Và khi hôm nay chúng ta theo Chúa với niềm hy vọng thì chúng ta sẽ sống vững vàng, vì chúng ta chắc chắn Chúa sẽ gặp Chúa và gặp Chúa một cách vui mừng. Và vì vậy cho nên chúng ta có một cái niềm hy vọng sau khi qua đời chúng ta sẽ gặp đấng chúng ta tôn thờ.
So today we as followers of Christ must live an obedient, joyful life, because we know that we will meet him after we pass away. We will meet our Lord and our Maker.
Và sứ đồ Phao-lô nói là nếu mà chúng ta tin Chúa chỉ cho đời này thôi thì trong tất cả những người trên thế gian, Cơ Đốc nhân là những người khốn nạn nhất trong thế giới này. Nếu chỉ có lời hứa cho hiện tại mà thôi.
You know, Paul says that if we follow Christ only for this world, we are the most unfortunate group of people. because we have no freedom, because we would basically be suffering and be obedient for nothing.
Hy vọng về tương lai là một niềm tin cần thiết, là một động cơ mạnh mẽ để thúc đẩy cho chúng ta sống vâng lời Ngài.
Our hope in the future is a necessary part of our belief, the motivation on how believers can be obedient children.
Và cái niềm hy vọng về ngày Chúa trở lại sinh ra trong chúng ta một đời sống kiên trì, liên tục, tỉnh thức, có một cái sức mạnh để chúng ta mới có thể yêu thương anh em, chăm sóc những người ở gần mình, để chúng ta giữ một niềm tin thật là vững chắc với Chúa.
Having a hope in the future leads to a life of perseverance. It creates a strong energy in us to love one another, to love our brothers and sisters in Christ.
Khi chúng ta nói đến đời sống vâng lời là chúng ta nói đến cái gì? Điểm thứ hai, Paulo muốn nói đời sống vâng lời thể hiện qua đời sống thánh khiết, một đời sống biệt riêng, một đời sống khác biệt, một đời sống dành riêng cho một mục đích đặc biệt, thì gọi đó là thánh.
In verse 22-23, it emphasizes about obedience. This obedient life shows through the holy life that we live as separated for a purpose.
Vì chúng ta sống biệt riêng thánh thiện là vì Chúa, chúng ta nói Chúa là đấng thánh. Vì Ngài thánh có nghĩa là Ngài khác biệt, Ngài không giống như một cái thần linh nào khác. Ngài đứng một mình.
Our holy life is because God is holy. He is separate and different from the other gods.
Và khi chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta biệt riêng đời sống của mình, chúng ta trở thành một người giống như Chúa là đấng thánh, là đấng khác hết tất cả mọi người.
And when we live a separated life from the world for our God, we become like him.
Và khi chúng ta có đời sống giống Chúa, đó là một cách chúng ta tôn vinh Chúa, vì chúng ta không giống tất cả những người khác.
A life that is like God, that's pleasing to God, is a life that glorifies God.
Vì vậy cho nên ở đây sứ đồ Phi-e-rơ trong đoạn kinh thánh đầu nối kết cái niềm hy vọng về tương lai với một đời sống vâng lời hiện tại.
Here it states that the key to obedience in the present time connects to the hope of the future because we are children of obedience.
Và Chúa Giêsu đã vâng lời Đức Chúa Cha khi Ngài đến thế gian, Ngài đã chịu chết thay cho chúng ta.
The Lord Jesus Christ had obeyed the Father when he came down to the world to die for us.
Và nếp sống vâng lời này đẹp lòng Chúa, vâng là đời sống vâng theo lời Chúa dạy, vâng theo chân lý, vâng theo lời mà cái lời đó đã biến đổi cuộc đời chúng ta, khiến cho chúng ta trở thành một con người khác hơn trước khi chúng ta tin Chúa.
The obedient life makes us become a new person. Those who obey the word of God no longer follow their lives before when they were ignorant.
Rất tiếc hôm nay đa số người theo Chúa bị cuốn hút vào đời sống hôm nay và bây giờ.
It's sad that many of us fall into the trap of living for the here and now.
Và chúng ta nghe đọc báo, bấm nút và chúng ta quên có một ngày Chúa sẽ trở lại. Thế giới này sẽ có một ngày chung kết và chúng ta phải khai trình những điều mà chúng ta có cho Chúa.
We are so busy and we're so focused on ourselves and our smartphones ahead of us that we forget that this world will end. We forget that the Lord will come back and we will have to answer for our lives and our works here on earth.
Chúng ta không có học sách Khải Huyền. Chúng ta thấy sách khó. Chúng ta quên lời Chúa nhắc trong Khải Huyền đồng 1 câu 7 là Ngài sẽ trở lại trong đám mây, mọi mắt sẽ thấy Ngài, kể những kẻ đâm Chúa cũng thấy Ngài.
We forget in the book of Revelation, chapter 1, verse 7, and it says that he will be coming back with the clouds, and every eye will see him, even those that pierced him.
Khi chúng ta gặp thử thách khó khăn, một số người tin Chúa bỏ niềm tin nơi Chúa vì nghĩ rằng tin Chúa thì Ngài sẽ ban cho mình thịnh vượng hôm nay, hiện tại, bây giờ.
Now, there are many people that believe in God. They put their faith in Him because they think that He will prosper them and give them fame and fortune in this life.
Và chúng ta ở đây hầu hết đều thuộc bài Tín điều các sứ đồ. Và niềm tin về Chúa Giê-xu nói rằng tôi tin Chúa sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhưng mà chúng ta sống giống như là Chúa chưa tới và cũng chắc không tới.
We had just repeated the Apostles' Creed as we learned it. We say that we believe that He is coming back to judge the living and the dead, but we don't live that way.
Đôi lúc tôi nhìn một số quyết định của một số người tôi biết, tôi quan sát. Tôi không biết mấy người này có tin là Chúa sẽ trở lại và đoán xét kẻ sống và kẻ chết không.
My question to us today is, do we really believe that the Lord will return and He will judge the living and the dead?
Và nếu chúng ta tin Chúa sẽ trở lại đoán xét kẻ sống và kẻ chết, thì đời sống chúng ta cần thay đổi cái gì bây giờ?
And if we really believe that He will judge the living and the dead, how will our lives change today?
Cũng trở lại sự dạy dỗ của sứ đồ Phi-rơ, chúng ta có niềm hy vọng là Chúa sẽ trở lại, thì chúng ta mới có sức mạnh rõ ràng để thúc đẩy cho chúng ta vâng lời Chúa hôm nay.
The question it becomes, what will we do to have that living hope which will help encourage us to live a life that's obedient in times of trials?
Cho nên câu hỏi kế tiếp cho cuộc đời của mình là làm sao chúng ta có thể vâng lời Chúa với cái niềm hy vọng.
So the second point is, how can we obey the word of God with hope of the future?
Câu 13, Phi-rơ gọi hãy bền chí như thể thắt lưng. Người Do Thái thì họ mặc cái áo ngoài, thành ra khi mà họ thắt lưng lại là sẵn sàng để làm việc. Thì cái áo ngoài nó sẽ rất là vướng bận, nhưng mà họ phải thắt lại là họ sẵn sàng làm việc.
In verse 13 it says, guard your loins. It really means is that as we tighten our belt and tunic, we will have an attitude that's ready for work.
Và khi chúng ta học trong bốn sách Tin Lành thì có hơn 3-4 cái ẩn dụ của Chúa nói về ngày Chúa trở lại. Và Chúa kết thúc những cái ví dụ Chúa trở lại là phước cho những người khi Chúa đến thì thấy đầy tớ tỉnh thức, đang làm việc và tỉnh táo. Đó là những người được phước khi Chúa trở lại.
In the parables, in the Lord's parables, more than three of them talked about that on the last days, it teaches that we need to be alert and to be ready to welcome the Lord's return, and we will be blessed for that.
Cho nên tỉnh thức hôm nay thì chờ đợi Chúa, chúng ta phải làm gì?
So what will we do today while waiting for His return?
Chúng ta phải dự phòng vào công việc Chúa chứ. Chúng ta phải rời khỏi cái ghế ngồi phê bình quan sát. Chúng ta phải đứng dậy, phải tham dự làm việc.
It is for us to be ready to participate in the ministry of God, to get up off of our seats and to stop talking about others and start doing.
Ở đây nói là chúng ta như con cái vâng lời thì chớ có làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê mội. Có nghĩa là đừng có mê man tiếp tục sống theo lòng mình ao ước giống như trước khi mình biết Chúa.
It says that do not follow the worldly passions that plagued us before we came to know Christ.
Và câu 15 nói như đấng gọi anh em là thánh thì anh em phải thánh trong công việc ăn ở mình. Có nghĩa là bây giờ biết Chúa thì phải biệt riêng ra, phải dành thời giờ này, cuộc đời này, talent này và những điều mình có, tiền bạc, để dự phần vào trong công việc Chúa.
Now that we know the Lord, we must reserve our time. He has given us our talent, our money. We must use it as a way of giving back to the Lord. God offered the valuable price tag of Jesus Christ to bring us back to God.
Vì Chúa đã bỏ cả cuộc đời của Ngài hy sinh cho chúng ta, cho nên câu 22 chúng ta phải vâng theo lời lẽ thật, chúng ta làm sạch lòng mình và chúng ta yêu thương anh chị em mình.
Because of the sacrifice that of Jesus Christ on the cross for our sins, we as children of God now, as people of living hope, we live with a purpose, and one of it is to love our brothers and sisters in Christ.
Sau giờ cầu nguyện, sau giờ học Kinh Thánh trường Chủ Nhật là giờ đứng dậy, là thể hiện tình yêu thương anh em, chăm sóc anh chị em mình chứ. Chứ đâu có phải chờ tuần sau học nữa.
After the time of prayer, after the time of meditation on the Word of God, after our worship service, we need to stand up and help each other, to help our brothers and sisters in need. Do not leave today without helping one another and just leave it for next week. Do it today.
Và Kinh Thánh cũng ghi là giúp như thế nào, làm sao chúng ta có thể giúp anh chị em của mình. Giúp với lòng trong sạch. Hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Bản tiếng Anh gọi là yêu nhau với tấm lòng trong sạch. Pure heart.
The Bible tells us how to do this. That we must love each other with earnest and a pure heart in brotherly love.
Nói cách khác là nhờ sức Chúa Thánh Linh bày tỏ lòng yêu thương chăm sóc anh chị em. Nhờ Chúa biệt riêng đời sống của mình cho Chúa và sống nhờ Chúa vâng theo lời Chúa dạy.
In other words, that we have to do this by the Spirit, the Holy Spirit's strength, that we show our brotherly love to one another, to our brothers and sisters in Christ, through His strength, that we set aside our life for the Lord and we obey His teachings.
Và Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 7, câu 8, sự cuối cùng của môn vật đã gần. Vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện, nhất là trong anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi.
1 Peter 4 verse 8, it says, above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins.
Hy vọng luôn luôn biến thành những hành động cụ thể, những người xung quanh thấy và có thể mình rờ được nữa.
Hope is always made more real when we see tangible actions today.
Trong những ngày đen tối nhất, thành Jerusalem bị triệt hạ, dân chúng Israel bị bắt đi làm phu tù tại Babylon.
In the darkest days of the Babylonian siege of Jerusalem,
Jeremy đoạn 32 câu 6 từ 15 ghi là Đức Chúa Trời đã phán Jeremy đi ra ngoài thành mua một miếng đất, kiếm người làm chứng, làm một cái tờ khế chủ quyền. Để làm gì?
In Jeremiah 32 verse 16 through 15, verse 6 through 15, Jeremiah was asked by God to go out and buy a piece of real estate, complete with witnesses, a deed and money exchange, but what for?
Đây là một hành động mua một miếng đất trong lúc không có ai ở, trong lúc dân sự của Chúa bị lưu đày, không có một ý nghĩa gì trong thành phố.
This was a tangible act, but one that seemed to make no sense as Jerusalem was being sieged. There was no people around. It just did not make sense to Jeremiah, but he still did it.
Nhưng trong 70 năm tới Chúa phán, khi những người phu tù biệt xứ được tự do, được trở về, khi xây dựng nhà lại, trồng lại vườn nho.
But in 70 years, as God reminds Jeremiah, a captive people will be set free and returned to the land, rebuilding homes and reconstituting vineyards.
Cho nên hy vọng ngày hồi hương thì phải liên quan tới chuyện nhà ở, cơm ăn, áo mặc. Cho nên Jeremy mới mua miếng đất như là một hình ảnh chiếu sáng về niềm hy vọng Chúa sẽ đem con dân của Chúa trở về nước.
Hope in the future, as you can see here, there's nothing more tangible. And the reason for Jeremiah's purchase of the land was designed to provide a beacon of hope during the long years of captivity.
Ông sư kia đã chia sẻ là ông có ông người ba 75 tuổi. Khi ông đến thăm thì ông thấy ba ông cứ ra vườn, lên đồi và trồng những cái cây ăn trái nhỏ.
A pastor once shared that my father, at the age of 75, started to plant a very small number of fruit trees.
Và những lần về thăm thì ông nói, cha, ba là người thiệt là lạc quan, sống đầy về tương lai.
And then I somewhat mockingly said to him, wow, what an optimist you are.
Nhưng vài năm sau đó thì ba của mục sư qua đời.
And later on, his dad passed away a few years later.
Và ông trở lại những căn nhà từ đường của người cha mẹ mình.
And then he returns to the homestead of his mom and dad.
Ông có một lựa chọn, ông ghé thăm các ngôi mộ của những người thân ba của ông. Nhưng mà ông còn có cơ hội đi lên cái đồi cao, ngồi xuống đồi, hái những trái cây của cha trồng, ăn ngon trong miệng và suy gẫm đến một cuộc đời biết nhiều hy vọng.
The pastor shared that now I have two options. I can either go to the grassy cemetery on top of the hill and just brood over his grave, or I can go and eat the fruit from his trees that he planted, and I can reflect on a man who knew a great deal about hope.
Khi chúng ta có hy vọng, chúng ta phải làm một số điều cụ thể chứ. Làm sao yêu thương anh em sốt sáng với tấm lòng đầy hy vọng giữa lúc khó khăn? Làm sao chúng ta yêu thương anh chị em của mình để sống một đời sống vâng lời khó khăn trong hoàn cảnh?
How can we love each other with earnestly in our hearts and live an obedient life that endures through tough times?
Chúng ta cần phải nhớ Chúa sẽ trở lại. Đó là một niềm hy vọng của những người theo Chúa.
We must remember and hope on the day of the Lord's return.
Và khi nhớ Chúa sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết thì chúng ta phải làm việc, chúng ta phải tỉnh thức và chúng ta phải yêu thương anh em chị em mình.
We know that he will come back to judge the living and the dead. So by his strength, we must be ready and be alert to do the Lord's work today. We must start loving our brothers and sisters in Christ.
Bắt đầu tha thứ, bắt đầu nhịn nhục, phải không? Bắt đầu kiên nhẫn với nhau, bắt đầu chăm sóc cái người gần mình nè, trong bàn cánh tay của mình thôi. Bắt đầu những người đó. Và tôi cầu nguyện để cộng đồng đức tin ở đây sẽ trở thành một cộng đồng chăm sóc nhau, yêu thương nhau, vì chúng ta có một niềm hy vọng sống động đầy phước hạnh.
May the Lord make us a community, a congregation that loves one another. This community of faith becomes a one that loves each other with a pure heart, because we are people that live, that have a living hope.
Chúng ta hãy cầu nguyện.
May we pray.
Thưa với Chúa là mình có hy vọng chăng? Và thưa với Chúa, xin Chúa biến hy vọng này trở thành những công việc làm cụ thể, những thái độ yêu thương hôm nay. Xin mời chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Amen. Chúng con hết lòng cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Xin Chúa tiếp tục thách thức chúng con và giúp cho chúng con nhớ đến ngày Chúa trở lại và thêm sức cho chúng con để chúng con làm những công việc Chúa muốn hôm nay. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen.